Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 4 tháng 9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và Cục Thể dục Thể thao phối hợp tổ chức giải vô địch đua võ lãi Composite quốc gia lần thứ 3 năm 2023. Giải đấu năm nay thu hút khoảng 70 vận động viên tham gia tranh tài. Các vận động viên đa phần là nông dân đến từ các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Thi đấu ở cự ly dài 600m trên rạch Cái Khế, thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Kết quả là vận động viên thuộc huyện Phong Điền là Trần Bảo Hiếu, Lê Văn Thái lần lượt giành giải nhất và nhì. Vận động viên Đỗ Thanh Nghiêm, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ giành giải ba và vận động viên Lê Minh Bằng của huyện Phong Điền giành giải tư. Vận động viên giành giải nhất được nhận thưởng 50 triệu đồng, giải nhì 30 triệu đồng, giải ba 20 triệu đồng, cùng hiện vật cho mỗi giải là động cơ xăng Genesis, võ lãi Composite, chân vịt inox AB. Thưa quý vị, thua Thái Lan 1-3 vào tối ngày 4 tháng 9, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Trung Quốc tại bán kết giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2023. Ở bảng F, Trung Quốc thắng đương kim vô địch Nhật Bản 3-2 để giành ngôi nhất bảng. Trận Việt Nam gặp Trung Quốc diễn ra vào lúc 15 giờ, còn Nhật Bản gặp Thái Lan vào lúc 18 giờ ngày hôm nay, 5 tháng 9. Sau khi qua 1-1 trong 80 phút thi đấu, đội tuyển U16 BVF của Việt Nam thắng U16 Porto 4-1 ở loạt luân lưu để giành giải 3, giải giao hữu Shanghai Future Star Cup 2023. Đây là một thành công ngoài mong đợi của đại diện đến từ Việt Nam. Trước đó ở vòng bảng, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Di Đông đã lần lượt đánh bại hai học viện hàng đầu là Man City và Aspire để tiến vào bán kết trước khi đánh bại bởi U16 Cerezo Osaka. Theo tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngày 4 tháng 9, FIFA đã chính thức kích hoạt lịch thi đấu các trận quốc tế tháng 9 năm 2023. Cùng thời điểm này, tiền đạo Văn Toàn đã có mặt tại nơi đóng quân của đội tuyển Việt Nam sau khi trở về từ Hàn Quốc. Văn Toàn và Công Phượng là hai cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đang thi đấu tại nước ngoài. Văn Toàn khoác áo câu lạc bộ Seoul Airplane tại giải hạng nhì của Hàn Quốc, trong khi Công Phượng thi đấu cho Yokohama tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Bộ đôi này cũng là hai cầu thủ hội quân muộn nhất do phụ thuộc vào lịch FIFA Day, cũng như cần được sự chấp thuận của câu lạc bộ chủ quản trong trường hợp muốn trở về sớm hơn theo lịch này. Theo kế hoạch, Công Phượng cũng sẽ có buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày hôm nay, 5 tháng 9. Tiền đạo Bruno nhiều khả năng sẽ tái hợp với Viettel FC sau khi chia tay Thanh Hóa. Trong quá khứ, chân sút người Brazil từng khoác áo Viettel FC ở lượt về mùa giải 2019 và trọn vẹn mùa giải 2020. Bruno đã giành danh hiệu vua phá lưới V-League 2019 với 15 bàn thắng, sau đó góp công lớn giúp Viettel FC vô địch V-League 2020. Dự kiến Bruno sẽ cùng đồng hương Mano tạo thành cặp tiền đạo của Viettel FC ở V-League 2023-2024. Đội tuyển Palestine đã công bố danh sách 24 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận giao hữu trong tháng 9 năm 2023 với Oman và Việt Nam. Đáng chú ý, trong danh sách được huấn luyện viên Dagbao triệu tập có tới 13 cái tên đang chơi bóng ở nước ngoài. Cụ thể tại Indonesia, Israel có 2 người: Azerbaijan, Bỉ, Chile, Đức, Ấn Độ, Kuwait, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Thái Lan, mỗi quốc gia có một cầu thủ. Phần lớn các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài của Palestine chỉ chơi ở hạng đấu thấp hoặc ngang tầm với V-League. Trong năm 2023, thầy trò ông Dagbao đã trải qua 3 trận giao hữu, lần lượt gặp Bahrain thua 1-2, Indonesia hòa 0-0 và Trung Quốc 0-2. Theo kế hoạch, Palestine sẽ có 2 trận giao hữu với đội tuyển Oman vào ngày 6 tháng 9 và Việt Nam vào ngày 11 tháng 9. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại trang tin thể thao hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.